quần áo xấu xí nhất. Thầy hiệu trưởng luôn nói với phụ huynh học sinh trường Tomoe, hãy cho các con mặc quần áo xấu xí nhất đến trường. Lý do là với trẻ con, không có gì chán hơn việc không được chơi với các bạn chỉ vì sợ mẹ mắng nếu làm rách hay làm bẩn quần áo. Chính vì thế mà thầy đã yêu cầu các phụ huynh cứ mặc cho các con quần áo xấu xí nhất để các con không phải lo về chuyện làm rách hay làm bẩn quần áo. Học sinh ở các trường tiểu học gần Tomoe, có bạn mặc đồng phục, có bạn mặc váy thủy thủ, có bạn mặc quần sóc với áo đồng phục. Nhưng ở Tomoe, học sinh ăn mặc như bình thường khi đến trường. Được sự cho phép của các thầy cô giáo, các bạn ở Tomoe có thể chơi đùa thỏa thích mà chẳng bao giờ phải bận tâm đến việc áo quần. Tuy nhiên, hồi ấy không có loại vải bền như vải bò bây giờ, nên hầu như quần áo bạn nào cũng có thêm vài miếng vá. Váy của các bạn gái cũng được may bằng loại vải bền nhất. Trò chơi yêu thích của Toto Chan là chui qua hàng rào nhà hàng xóm hoặc hàng rào ở bãi đất hoang. Chả thế mà việc không phải lo lắng đến chuyện quần áo thật là quá tiện cho Toto Chan. Hàng rào ngày xưa thường làm bằng dây kẽm gai, bọn trẻ con quen gọi đó là tấm lưới thép, hoặc loại hàng rào đan bằng các sợi dây thép có mấu nối sắc nhọn. Có nhiều hàng rào được rào cẩn thận, sát đến tận mặt đất. Để chui qua những hàng rào như vậy, trước hết phải cúi đầu sát xuống dưới, nâng tấm lưới thép lên, dùng tay đào một cái hố, sau đó mới chui người qua, giống như cách con chó hay làm ấy. Mặc dù Toto Chan đã hết sức cẩn thận, nhưng những cái gai nhọn hoắt vẫn cứ mắc vào, làm cho quần áo của Toto Chan bị rách. Một lần, Toto Chan chui qua hàng rào khi đang mặc một cái váy liền, may bằng vải muslin đã bạc hết cả tuyết. Khi ấy, váy của Toto Chan không bị rách hay mắc vào dây thép gai gì hết, mà cả một đoạn dài suốt từ lưng váy xuống đến mông xuất hiện khoảng 5-7 vết rách nham nhở, trông như thể Toto Chan đang khoác một tấm rẻ rách. Toto Chan biết mẹ rất thích cái váy này, dù nó đã cũ, thế nên nghĩ ngợi ghê lắm. Nếu chỉ nói đơn giản là con làm rách khi chui qua hàng rào thép gai thì thật tội cho mẹ. Phải nghĩ ra lý do gì đó, cho dù là phải nói dối đi nữa, để mẹ hiểu chuyện bị rách là không thể tránh khỏi. Cuối cùng, Toto Chan cũng nghĩ ra được một lý do. Ngay khi về đến nhà, Toto Chan nói luôn với mẹ, mặc dù trong lòng vẫn nơm nớp sợ mẹ tra hỏi thì nguy to. Ban nãy còn đang đi ngoài đường thì bị bọn trẻ con phi dao vào lưng nên rách hết cả váy rồi ạ. Nhưng thật may, mẹ chỉ bảo, ôi, ghê quá nhỉ. Toto Chan thấy nhẹ cả người. Như vậy là mẹ cũng thông cảm với mình rằng chuyện bị rách là không thể tránh khỏi. Tất nhiên là mẹ không tin vào chuyện váy của Toto Chan bị rách là do bị phi dao vào lưng đâu. Nếu bị phi dao thật thì làm gì có chuyện lưng không bị xây xước gì trong khi quần áo lại rách tơi tả. Hơn nữa, Toto Chan cũng không hề tỏ vẻ hoảng hốt sợ hãi gì hết, nên mẹ biết ngay là Toto Chan nói dối. Nhưng mẹ nghĩ, không giống như mọi hôm, hôm nay Toto Chan đã cố gắng viện ra lý do, nên chắc hẳn Toto Chan cũng lo lắng cho bộ váy rồi. Toto Chan thật là ngoan, mẹ nghĩ. Tuy nhiên, tiện thể mẹ cũng muốn hỏi luôn Toto Chan điều mà mẹ đã băn khoăn từ trước. Mẹ hiểu quần áo con bị rách do bị phi dao rồi, nhưng tại sao đến cả quần lót của con hôm nào cũng tơi tả vậy? Mẹ thực sự không hiểu làm sao mà loại quần lót co giãn có đường viền đăng ten của Toto Chan hôm nào cũng rách. Nếu quần áo bẩn hay sờn thì còn có thể là do trượt ngã dập mông, nhưng đằng này lại rách tả tơi, không rõ là làm sao nữa. Toto Chan ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời mẹ. Khi con chui vào, cái váy bao giờ cũng bị mắc vào hàng rào trước tiên, nhưng khi chui ra, con lại cho mông ra trước, con cứ liên tục, xin lỗi, có ai ở nhà không? Và tạm biệt, tớ về nhá, suốt từ đầu này sang đầu kia, cho nên quần lót mới bị rách à. Dù không hiểu lắm nhưng mẹ thấy rất buồn cười. Thế thì sao, con thấy chuyện đó hay à? Ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ, Toto Chan ngước lên nhìn. Mẹ thử làm mà xem, hay cực kỳ nhá, nhưng con nghĩ thế nào quần lót của mẹ cũng bị rách thôi. Trò chơi mà Toto Chan thấy vô cùng ly kỳ và hấp dẫn là như thế này. Khi phát hiện ra dãy hàng rào dài tít tắp căng bằng dây thép gai ở khu đất hoang, từ một đầu hàng rào, Toto Chan bắt đầu nâng hàng rào đầy gai lên, đào một cái hố, chui vào bên trong. Đến đây là cái đoạn Xin lỗi, có ai ở nhà không? Tiếp theo, ngay sát bên cạnh cái hố vừa đào, nhưng lần này là từ bên trong, Toto Chan lại nâng dây thép gai lên, đào tiếp một cái hố khác và đưa mông ra trước để chui ra ngoài. Đến đây là đoạn nói, tạm biệt, tớ về nhé. Cuối cùng thì mẹ cũng đã hiểu, lúc đưa mông ra trước để chui ra, Toto Chan vén váy lên, nên quần lót ở bên trong bị mắc vào hàng rào. Cứ như vậy, váy và quần lót liên tục bị mắc vào hàng rào sau mỗi lần, xin lỗi, có ai ở nhà không? Và tạm biệt, tớ về nhé. Nếu quan sát từ bên trên sẽ thấy Toto Chan chui ra chui vào theo một đường rích rắc, suốt từ đầu hàng rào này đến đầu hàng rào kia, thế nên quần lót nào của Toto Chan cũng tơi tả là đương nhiên thôi. Làm trẻ con sướng thật, mỗi chuyện nghĩ rằng kể cả người lớn cũng sẽ bị rách quần áo thôi cũng khiến bọn chúng thấy vui. Mẹ nghĩ vậy khi thấy tóc, các đầu ngón tay, thậm chí cả tai của Toto Chan đều lấm lem bùn đất. Mẹ thật sự khâm phục thầy hiệu trưởng. Thầy thật là một con người hiểu bọn trẻ khi đề xuất hãy cho các con mặc những bộ quần áo để các con có thể chơi thỏa thích mà không sợ bị bẩn. Takahashi-kun. Kun là một cách để gọi người bằng tuổi hoặc kém tuổi hơn mình, thường để dùng cho con trai các em nhé. Sáng nay, khi các bạn đang chơi đùa trong sân trường, thầy hiệu trưởng nói, các em có bạn mới đấy, bạn Takahashi-kun. Bạn sẽ vào toa xe lớp 1 nhé. Toto Chan và các bạn cùng nhìn Takahashi-kun. Takahashi-kun bỏ mũ, cúi đầu chào khe khẽ. Chào các bạn. Toto Chan và các bạn mới chỉ học lớp 1 nên còn nhỏ lắm, nhưng Takahashi-kun còn nhỏ hơn. Dù là con trai, cả chân lẫn tay của Takahashi-kun đều ngắn tũn, bàn tay đang cầm chiếc mũ cũng nhỏ xíu, nhưng khổ vai của Takahashi-kun lại rất vững chãi. Trông Takahashi-kun đứng một mình thật tội nghiệp. Toto Chan nói với Miêu Chan và Sako Chan, bọn mình thử nói chuyện với bạn ấy đi. Rồi tiến lại gần Takahashi-kun. Khi Toto Chan và các bạn tiến lại, Takahashi-kun mỉm cười trìu mến. Toto Chan và các bạn cũng mỉm cười đáp lại ngay. Takahashi-kun mở to mắt, ánh mắt như thể muốn nói điều gì đó. Có muốn xem lớp học xe điện không? Toto Chan hỏi, giọng rất ra vẻ đàn chị. Takahashi-kun đội mũ lại ngay ngắn trên đầu đáp, có. Toto Chan vì muốn cho bạn xem ngay nên chạy vọt về phía toa xe rồi đứng ở cửa gọi, nhanh lên. Takahashi-kun vội chạy theo, nhưng mãi mà Takahashi-kun vẫn ở tít đằng xa. Takahashi-kun vừa cuống quýt chạy lại vừa nói, xin lỗi nhé, mình đến ngay đây. Lúc này Toto Chan nhận ra, tuy Takahashi-kun không phải kéo lê đôi chân đi giống như Yasuki-chan, nhưng cũng vất vả chẳng kém để đến được toa xe. Toto Chan thôi không gọi nữa, đứng nhìn Takahashi-kun. Takahashi-kun cố gắng hết sức để chạy đến chỗ Toto Chan. Giờ thì Toto Chan đã hiểu, không cần dục nhanh lên thì Takahashi-kun cũng đã đang rất nhanh rồi. Vì chân Takahashi-kun rất ngắn, lại còn bị vòng kiềng nữa. Người lớn và các thầy cô đều biết chiều cao của Takahashi-kun sẽ mãi mãi dừng ở đây. Nhận ra Toto Chan đang nhìn mình, Takahashi-kun càng đi nhanh hơn, hai tay cứ vung qua vung lại. Khi đến cửa toa xe, Takahashi-kun bảo, cậu đi nhanh thế, rồi nói tiếp, tớ từ Osaka tới. Osaka? Toto Chan hỏi lại rất to, thì bởi với Toto Chan, Osaka là một thành phố chỉ có trong tưởng tượng, chưa bao giờ nhìn thấy. Em trai của mẹ, tức là cậu của Toto Chan, sắp thành sinh viên đại học, mỗi lần đến nhà Toto Chan chơi, lại áp hai tay vào hai bên tai của Toto Chan, rồi cứ thế nhấc bổng người Toto Chan lên. Nào, cậu cho cháu tham quan Osaka nhé, nhìn thấy Osaka không? Đây là trò đùa của người lớn, dùng để chơi với trẻ em. Nhưng Toto Chan lại coi đó là thật, nên mặc dù toàn bộ da mặt bị kéo lên trên, mắt cũng bị kéo, tai có hơi đau, nhưng Toto Chan vẫn cố nhìn ngó khắp nơi, nhìn ra cả đằng xa nữa để tìm kiếm Osaka. Nhưng chưa bao giờ Toto Chan nhìn thấy Osaka. Tuy vậy, Toto Chan vẫn nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy, nên mỗi lần cậu đến, Toto Chan lại đòi, cho cháu xem Osaka, cho cháu xem Osaka đi. Thế nên, với Toto Chan, Osaka là một thành phố hàng mơ ước, chưa một lần được nhìn thấy. Thế mà Takahashi Kun lại đến từ thành phố đó. Cậu kể về Osaka đi, Toto Chan nói. Takahashi Kun mỉm cười sung sướng và bắt đầu kể rất trôi chảy, giọng như người lớn vậy. Osaka... Đúng lúc ấy có tiếng chuông vào lớp. Tiếc quá, Toto Chan nói. Takahashi Kun mạnh dạn đi lên bàn đầu, đung đưa thân hình nhỏ bé khuất sau chiếc cặp sách. Toto Chan vội vàng chạy đến ngồi cạnh Takahashi Kun. Việc được ngồi tự do lúc này thật có lợi. Toto Chan không muốn rời Takahashi Kun. Thì đang tiếc mà. Và Takahashi Kun trở thành bạn của Toto Chan như thế đó. Không được nhảy vào. Trên đường đi học về, khi gần đến nhà, Toto Chan bỗng phát hiện ra một thứ rất hay ho ở vệ đường. Đó là một đống cát to tướng. Đây có phải là biển đâu mà là có cát nhỉ? Có chuyện như trong mơ thế này sao? Toto Chan nghĩ. Và rồi lấy rất làm vui sướng, Toto Chan nhảy phốc lên một cái để lấy đà trước. Sau đó chạy hết tốc lực và bụp. Thế là Toto Chan đã ở trên đỉnh của đống cát. Nhưng Toto Chan đã lầm khi nghĩ đó là đống cát, bởi bên dưới lớp cát là một đống vữa tường màu lông chuột vừa được trộn xong. Vì vậy, cùng với tiếng bụp thì cũng là lúc Toto Chan vẫn đeo đầy đủ cặp sách và túi đựng giày, cắm thẳng người xuống đống vữa dính nhớp nhát, ngập đến tận ngực, hệt như một pho tượng đồng bị cắm xuống vậy. Toto Chan vùng vẫy, cố để thoát ra, nhưng chân tay cứ trơn tuồn tuột, giày cũng sắp tuột đến nơi. Nếu không cẩn thận còn ngập luôn cả đầu vào đống nhớp nháp này ấy chứ. Chẳng còn cách nào khác, Toto Chan đành đứng chôn chân trong đống vữa, tay phải giữ thật chặt cái túi đựng giày cũng đang ngập trong đó. Thỉnh thoảng, có cô bác nào đi qua, Toto Chan lại khẽ gọi, cô ơi! Nhưng mọi người đều tưởng Toto Chan đang nghịch, nên chỉ tủm tỉm cười rồi lại đi mất. Đến chiều, khi trời bắt đầu nhập nhoạng, mẹ và bố đi tìm Toto Chan và vô cùng sửng sốt. Vì lúc này cái đầu của Toto Chan đang nhô lên từ trong đống cát. Mẹ vội đi tìm cái gậy, đưa một đầu cho Toto Chan nắm lấy, rồi lôi Toto Chan ra. Chân của mẹ cũng bị nhúng luôn vào đống sền sệt đó. Mẹ bảo Toto Chan lúc này toàn thân đã giống hệt một bức tường màu lông chuột. Lần trước mẹ đã nói với con rồi, trông thấy cái gì hay thì đừng vội nhảy vào, phải kiểm tra xung quanh trước đã chứ. Lần trước ở đây là trong giờ nghỉ trưa ở trường, Toto Chan đang tha thần ở con đường nhỏ phía sau hội trường thì phát hiện ra giữa đường có một tờ giấy báo. Toto Chan thấy hay hay nên giống như mọi lần kêu ôi, xong là lập tức lùi lại đằng sau và phốc, nhảy một cái lấy đà trước rồi chạy hết tốc lực và bộp, nhảy vào chính giữa tờ báo. Nhưng dưới tờ báo hóa ra lại là miệng bể phốt, cái bể mà hồi trước Toto Chan đã có lần đánh rơi ví ấy. Bác quản trường đang dọn dở thì phải đi có việc. Mà lúc này thì nắp bê tông của bể phốt đã bị nhấc ra rồi. Sợ bể bốc mùi nên bác quản trường dùng tờ báo đậy tạm lên. Thế là Toto Chan rời tõm một cái xuống bể phốt. Mọi việc sau đó khủng khiếp lắm. Nhưng tóm lại là rất may Toto Chan đã trở thành một cô bé sạch sẽ rồi. Mẹ vừa nhắc lại chuyện đó. Con sẽ không nhảy nữa đâu, Toto Chan đứng lặng lẽ như một pho tượng nói. Mẹ thấy yên tâm. Nhưng khi nghe đến câu tiếp theo của Toto Chan, mẹ mới thấy là đã mừng quá sớm. Vì Toto Chan bảo, con sẽ không nhảy lên báo hay đống cát nữa đâu. Toto Chan muốn mẹ hiểu rõ hơn là nếu là thứ khác thì Toto Chan vẫn sẽ nhảy. Và trên kia, ông mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ.